Rồi mình về nhé. Chưa Quân rời nhà, Phượng vào phòng bạn nằm im lìm trên ghế dựa. Cảm giác trống vắng ùa về thật đầy trong linh hồn nàng. Phượng muốn ngã quỵ, muốn khóc, muốn gào lên thật to. Nhưng nàng cắn chặt răng lại, không muốn khóc. Phượng dừng lại vuốt những sợi tóc ướt mồ hôi trên trán, rồi lặng người nhìn đỉnh tháp vươn cao trên nền mây xám nhạt rất đỗi mênh mông. Chiều rồi, một ngày thôi đã xong và đã khuất, đỉnh tháp màu đỏ thẫm, những mái cong cong, còn đó như ngày xưa, khung trời cũ của Phượng, côi cút nhưng êm đềm, những bóng trăng lặng lẽ và âm thầm, những hành lang dài không vang tiếng xe cộ ồn ào. Phượng chớp mắt, mau quá hơn 4 năm, thoát trôi như một giấc mơ. Phượng cúi xuống xách vali lên, nghĩ sao nàng lại đặt xuống, bùi ngùi, nhìn soi vào dãy nhà ngói đỏ, nơi ngày xưa cô bé Cao Đan Phượng lớn lên, ngơ ngẩn, không cha mẹ và không anh em. Tiếng dương cầm nhẹ nhàng buông xuống, có lẽ từ rèm cửa trắng kết gian rung rinh. Phượng chưa quên căn phòng nhỏ của Sơ Blandin, nơi bình hoa tươi thay mỗi ngày, với rèm cửa lay động, rất mơ hồ, và chiếc đàn bóng sáng soi thương yêu gương mặt cháy son thanh thoát của Sơ. Tiếng đàn ngọt và mềm thấm trên da thịt nàng, chạy vào trái tim nhỏ bé đang run vỡ. Những khuôn mặt bạn bè Dung, Thúy, Chiêu Quân, Thiếu Nga chập chờn hiện về trên đỉnh tháp cao. Tiếng đàn của Sơ còn đó, rèm cửa kết san trắng. Phượng xách vali lên từng bậc đá buồn phiền. Có ai một lần về mà không run vỡ trái tim? Có ai một lần về mà không tràn đầy sao xuyến, tràn đầy nước mắt? Rồi mình cũng trở về đây cô đơn như khi ra đi, trắng tay như khi tả từ. Con người cô đơn ngay khi vào đời và chết đi vẫn trong cô đơn. Mình sinh ra đời một mình, rồi mình sẽ chết đi một mình. Đời sống đằng đẵng và đầy rẫy những hình người, một mình câm lặng nín. Bước chân nàng hơi siêu đồ, mái tóc nàng rối bời trong gió. Hai bàn chân lấm bụi, hai bàn tay bơ vơ và đôi mắt lạc lõng dại khờ. Dại khờ như ngày cha mẹ chết đi, người ta đem nàng tới đây, rồi cuối cùng lại là khởi đầu. Định mệnh là một cái vòng tròn xoay trong cơn lốc. Phượng bấm chuông. Sơ Blandin. Mở cửa, Phượng nhìn Sơ không nói được một tiếng. Phượng, Phượng về à? Nụ cười Sơ vẫn hiền, gương mặt vẫn thanh thoát êm ả. Những tà áo trắng, thân yêu cũ, lao sao, chạy ra đón con chim, mỏi cánh bay về tổ. Sơ xin về đó hả? Mẹ bề trên dịu dàng ôm vai Phượng, Sơ Blandin đỡ hai cái vali cho nàng. 4 năm rồi con mới nghe lại tên Sơ xin của con. Căn phòng dành riêng cho Phượng còn nguyên đó, nhỏ bé và thân thuộc. Buổi tối ngồi nhìn những vì sao lấp lánh, buồn trên sa tít, Phượng trầm giọng nói với Sơ Blandin. Chồng con đi lính và mất tích rồi. Sơ có nhận được thiệp báo tin em lập gia đình. Các sơ chờ em về chia vui hạnh phúc với em. Bây giờ thôi ý Chúa an bài rồi, em đừng buồn nữa. Ở đây với sơ và các em đi. Em có thai rồi. Sơ biết, mới gặp là em, sơ biết rồi. Ở Sài Gòn em khó lòng giữ nổi thân em để chờ anh ấy. Em yếu đuối hơn mọi người đàn bà yếu đuối trên đời này. Tội lỗi là chết mê man và quyến rũ mạnh hơn việc thiện. Thú thật với sơ, em thích phạm tội hơn làm điều thiện nhiều. Tội lỗi có chất say, sơ biết như vậy không? Sơ hiểu ý em còn trẻ quá mà, và ngây thơ nữa. Sơ có bao giờ mon men tới gần tội lỗi chưa? Có chứ, sơ cũng là người như em mà. Người đàn ông thứ hai của đời em rất cao cả. Rời xa người ấy em cũng đau đớn, tê tái như xa chồng em vậy. Em nói như vậy, sơ có tin được không? Và sơ có ghét em không? Không, sơ thương em lắm. Mang con của một người và gặp gỡ một người, em bị dằn vặt từng giây từng phút. Em về đây vì em không còn chỗ nào trốn người ấy, chắc chắn hơn nơi đây. Em sẽ dạy học, và các em bây giờ đông lắm. Chiến tranh càng kéo dài, các em càng đông. Bây giờ em ngủ đi nha, nhớ đừng khóc nữa, khóc cũng chẳng đi đến đâu đâu. Sơ đứng lên rời xa nàng bằng những bước chân nhẹ và mềm, hành lang và ngọn đèn vàng vọt, hay nỗi buồn vàng úa trong mắt em, Hiền ơi, bây giờ anh có biết em cô đơn cùng cực không anh? Một ý nghĩ vụt đến, tim Phượng bỗng nhói đau. Nếu Hiền không về, không bao giờ về nữa. Mất tích có khác gì chết đâu. Mình chờ ai bây giờ? Nghi ơi, em thèm trông thấy anh. Chỉ có anh mới cho em một đời không gian nan, sóng gió. Phượng ghi đậm tên Hiền trên giấy, rồi viết tên Nghi. Mình yếu đuối vì khát khao tình yêu. Mình tội lỗi vì cất giấu những hai người đàn ông trong một trái tim. Phượng gục đầu xuống bàn. Tiếng đàn vẫn thanh thoát bay lên, với chiều mềm buông xuống. Nghi úp mặt vào hai tay, lá thư của Phượng nằm im trên mặt bàn, hai giọt lệ nóng từ từ lăn xuống trên gương mặt đầy tràn đau khổ của chàng. Em đi rồi, mãi mãi, căn phòng lạnh như một nấm mồ, tất cả còn nguyên trừ khung hình của Hiền và những chiếc áo của em. Chàng rời bệnh viện về đây tìm Phượng để nhờ nàng soạn vài thứ lặt vặt mang vào cho Thúy. Chìa khóa phòng Phượng nằm dưới khe cửa phòng Thúy, Nghi hấp tấp đi nhanh vào phòng nàng. Tủ áo trống, sự vắng mặt của Phượng làm chàng chết lặng người. Lần thứ hai trong đời một người đàn ông, Nghi bật khóc, sau lần mẹ và em chàng chết trong trận mưa bom. Ai lo cho mẹ con em? Ai thương yêu em? Nghi cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng cùng cực. Giữa anh và Hiền, em đã chọn người vắng mặt. Chàng đứng lên vòng tay ôm ngực mình, đi những bước buồn rầu quanh phòng. Tiếng cười nàng, giọng nói ngọt ngào và thanh thoát, mỗi lần chàng đến, nhìn rồi về. Hơi thở nàng, một lần chúng mình suýt điên trong tay nhau. Nghi nhìn đăm đăm mặt sườn êm, tưởng như chỗ Phượng nằm còn nguyên hơi ấm. Quả táo tội tình trong cổ chàng đi lên đi xuống. Nghi cảm thấy khát một cái gì không phải rượu, không phải nước trong. Chàng kéo ngăn bàn ngủ như muốn tìm kiếm một cái gì của Phượng để lại, ngoài lá thư. Hình của chàng. Nghi cầm lên, thở dài rất nhẹ, rồi bước ra ngoài, gieo mình xuống ghế. Trên mặt tủ còn một nụ cười, Phượng. Nghi đứng lên để hình chàng thay thế chỗ Hiền thường ngày, rồi ngồi xa mà nhìn. Không được sống với nhau, thì đành mặt nhìn mặt, qua hình bóng. Nếp nhăn mờ trên trán chàng hôm nay sâu hơn. Nghi đốt điếu thuốc thứ nhất, rồi điếu thuốc thứ hai, liên miên, không ngừng. Bên ngoài một ngày lại sắp trôi qua, một ngày rồi đã mất, một chuyến bay hối hả vừa ghé cánh. Sườn phi cơ đầy đất đỏ nhả ra từ khung cửa hẹp, những người lính da rất đen, tay chân gân guốc. Hiển đi những bước dài trên sân bay, tiểu đội của chàng lạc đơn vị hơn 2 tháng dài. Lần mò trong rừng rậm biên giới, chết dần còn 5 người sống sót. Hiền hối hả trở về Sài Gòn, Phượng chắc khô nước mắt vì chàng rồi. Hiền vẫy người lính không quân xin quá giang ra cổng phi trường. Chàng giành giật từng phút một với kim đồng hồ. Trong túi chàng lá thư cuối cùng của Phượng có ghi rõ địa chỉ mới của nàng nhiều nát và sách bươm trên những nếp gấp. Hiền đã nhảy xuống xe từng áp tư để tìm số nhà, đôi giày trận nện những bước vội vàng đầy xúc động, tim chàng đập mau và đập mạnh, tưởng tượng ra em mặc áo lụa hồng đang giang tay ra đón, tưởng tượng ra em cười rưng nước mắt, tưởng tượng ra em. Hiền ngỡ ngàng nhìn, tòa nhà sang trọng hơn chàng nghĩ, những cánh cửa đẹp, rồi lại nhìn xuống lá thư nhầu nát của Phượng. Chàng đẩy cánh cửa sắt khép hờ, dẫm chân trên lối đi trải sỏi. Tòa nhà có đến 10 phòng gắn những con số bằng đồng vàng. Hiền dừng lại trước cánh cửa mang số 7, phòng của Phượng. Cửa lớn khép kín, nhưng từ vuông cửa sổ hắt ra một ánh đèn. Màu đèn vàng ấm áp làm Hiền trào nước mắt. Lâu quá chàng mới nhìn thấy ánh đèn vàng. Rừng rú đã tưới đẫm trên thân thể chàng. Chàng đã đi như người chết hàng tháng trong rừng sâu. Mấy tháng trời không nhìn thấy một mái nhà. Chàng sững người bước đi không muốn vững. Cảm xúc quá mãnh liệt làm chàng tê liệt cả tay chân. Chàng gọi tên Phượng không ra tiếng. Hiền bước tới, bước tới. Cánh cửa sổ khép một nửa có song sắt, có rèm cửa màu nhạt như em hằng thích. Chàng nhìn vào từ vuông cửa nhỏ, một người đàn ông ngồi quay lưng ra ngoài. Chàng nghiến răng lại, không tin vào mắt mình nữa. Hết rồi, có một người đàn ông khác đã thay thế anh. Chàng giỡn người như để thờ, rồi thu hết can đảm. Quan sát căn phòng kỹ hơn, nhìn để mà chết, về để mà tan. Người đàn ông ngồi im trên ghế, sau cái giá sách có những món đồ chơi nhỏ. Từ những quyển sách đứng im lìm là cái giường phủ, khăn màu in những hình con gấu, vui tươi. Phượng có lẽ khuất đâu đó trong căn phòng, mặt bàn còn nụ cười của nàng, hình Phượng xõa tóc cười rất hồn nhiên, và nụ cười nửa miệng của Nghi. Nghi đã chiếm chỗ của chàng trong ngôi nhà này. Trên cái giường đó và trong thân thể Phượng. Không còn gì để nghi ngờ nữa, hình hai người nhìn nhau trên mặt tù, đời hai người chan hòa trong nhau. Phượng chẳng một tội tình, có lẽ nàng tưởng mình đã chết. Thôi, hãy yên hưởng hạnh phúc và coi như anh đã chết thật. Hiền đứng chết lặng người, một bàn tay bám cứng vào song cửa. Bên trong, Nghi vẫn vô tình ngồi im trên ghế với những điếu thuốc thơm của chàng. Hai người đàn ông, một người bên trong và một bên ngoài cửa, chàng cứ chừng chừng nhìn hình Phượng và Nghi trên tù, nhìn một nửa vai Nghi, một nửa mặt sườn êm, nghiến chặt răng lại, chàng quay đi. Không còn gì để nghi ngờ nữa, Hiền lẩm bẩm trong miệng, đã có một người đàn ông khác chiếm chỗ anh trong đời em rồi. Thôi cũng xong, chàng rời khỏi ngôi nhà lòng đau như cắt, mặt lạnh như băng. Vĩnh biệt. Chàng buồn bã nói thầm trong đầu hai chữ cắt chia đời đời đó. Gõ cửa nhìn mặt người đàn ông, đợi em đi xa, chỉ thêm bẽ bàng và đau đớn thêm. Chàng đi thất thểu trong thành phố, ngang qua trường luật ngày xưa của hai đứa, chàng vuốt mồ hôi, hình như lẫn nước mắt. Ta mất hết rồi, đời bây giờ đừng nói chuyện hy sinh là mất hết. Chàng cũng ngồi trên chiếc ghế đá Phượng đã ngồi, nhìn vào trường cũ, những hàng cây cao, những mảnh hoa vàng rụng đầy trên cỏ. Chàng cúi nhìn hai cánh tay đen sạm của mình, bộ đồ trận và cười thật buồn. Tình yêu, chiến tranh, hận thù, chẳng có nghĩa gì hết. Sống cùng nghĩa với chết. Chàng nghe rõ cái chết ngấm dần trong cơ thể chàng từ lúc nhìn thấy hình Phượng và Nghi âu yếm đối mặt nhau trên tủ kính. Trường luật cũng xa lạ với chàng, không ai thèm nhớ những kẻ đã hy sinh. Chàng nghĩ đến những thằng bạn thân đã chết. Và muốn đấm vỡ cái thành phố rừng rưng này, những tòa nhà cao, những dinh thự nguy nga, đồ sộ. Chàng đứng lên, nhặt cái túi tồi tàn, đá một cái lon bia hộp xa xa, rồi lại thất thểu, bước đi.
đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm. Hạnh phúc như sương ban mai lòng lành đậu cành lá thắm. Tình yêu một thoáng dịu dàng như anh trăng soi êm êm thương yêu dâng trong hồn em. Nghe như chim trời kêu lang theo mây trời lang thang dòng trời cùng năm tháng. Tôi đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ. Còn gì cho ước mơ? Người ơi, cho em quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người ơi, cho em quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết. Nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài. Chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm. Hạnh phúc như sương ban mai lòng lành đậu cành lá thơm. Tình yêu một thoáng lên môi nhẹ nhàng như áng mây trôi dịu dàng như anh. Chim trời vô lang theo mây trời lang thang dòng trời cùng năm tháng. Ôi đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ. Còn gì cho ước mơ? Người ơi, cho em quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Cho em quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong em, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài. Tình yêu đã chết trong em, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài.